Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 238 và là phần 4 của bài học tựa đề Trời Mới Đất Mới. Đây là bài học trong đoạn 21 của sách Khải Huyền, với sự mặc khải màu nhiệm về những lẽ đạo và dữ kiện xảy ra sau tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là thời điểm mà sự phán xét đời đời của hồ lửa địa ngục được thi hành trên tất cả mọi người không tin chống nghịch trong toàn cả lịch sử con người. Song song với sự phán xét trên con người đã sống trong ảnh hưởng tội lỗi, trong một thế giới vũ trụ đã ở dưới sự rủa xả của tội lỗi và quyền cai trị của Satan, thì cũng trong thời điểm tại tòa án trắng, vũ trụ hiện tại cũng bị cất đi, cũng bị làm cho qua đi, và trời thứ nhất và đất thứ nhất không còn nữa. Cũng trong sự mặc khải mầu nhiệm của đoạn 21, sứ đồ Giăng đã trình bày lẽ đạo tuyệt vời về thành thánh Jerusalem mới, và từ đó nối kết với sự liên hệ nhiệm màu giữa Đức Chúa Trời và dân sự Chúa trong cõi đời đời vinh hiển. Đây là phân đoạn sách Khải Huyền mà chúng ta sẽ tiếp tục học hôm nay. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 21 câu 1 tới câu 8. Đây là bài học Trời Mới Đất Mới, phần 4. Đoạn: Tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng: Hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng, sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Sau khi ghi lại cách tóm tắt về lẽ đạo Chúa tạo dựng trời mới và đất mới cách hoàn toàn khác biệt với trời thứ nhất và đất thứ nhất, thì sứ đồ Giăng xoay chuyển sự chú ý đến một điều lạ lùng hơn nữa, đó là thành thánh Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh khía cạnh quan trọng của Jerusalem mới này trong sự liên hệ với Chúa, vì đây là chỗ dân sự Chúa ở đời đời trong sự thông công mật thiết với Ngài. Cho nên thành phố này mang lấy bản chất của dân sự, phản ánh lại cương vị cao quý được ban cho con dân Chúa và sự liên hệ tuyệt vời với chính ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên sứ đồ Giăng so sánh thành thánh Jerusalem mới này như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Một thành phố vinh hiển và lộng lẫy, tinh khôi đẹp đẽ như một người thiếu nữ trong ngày cưới, và là trung tâm điểm của sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời và những người Ngài đã cứu chuộc. Chữ trang sức ở đây là chữ sắp xếp theo thứ tự để đúng chỗ làm cho tươm tất, và thường áp dụng để nói về diện mạo và y phục, cho nên chữ trang sức là chữ rất chính xác khi chúng ta nói về thái độ chuẩn bị. Sứ đồ Führer nhấn mạnh về vấn đề trang sức này là sự trang sức của bản chất con người bên trong, của tấm lòng, của đức hạnh. Ông viết: Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như giống tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Phi-rơ nhất đoạn 3, câu 3, câu 4. Giá quý trước mặt Đức Chúa Trời là bản chất bên trong. Đó là hình ảnh cho cá nhân, nhưng cũng là hình ảnh cho hội thánh. Vì sứ đồ Phaolô cũng đã nhắc lại, tiến trình trang sức chuẩn bị này mà chính Cứu Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết đổ chính huyết mình để chuẩn bị cho hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Và bây giờ trong Khải Huyền đoạn 21 thì dân sự Chúa đã được sửa soạn. Công việc cứu rỗi, thánh hóa, biến đổi và làm cho vinh hiển đã được thành toàn trong ân sủng Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Tất cả những người được cứu bởi ân sủng trong toàn lịch sử của con người, từ Cựu Ước đến Tân Ước, từ trong 7 năm đại nạn đến 1000 năm bình an, tất cả bây giờ sẵn sàng để bước vào cõi đời đời vinh hiển với chính Chúa. Và đây là thời điểm huy hoàng đó, khi trời mới và đất mới được dựng nên, và bây giờ được hiệp một với Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Và hình ảnh được tỏ bày, đó là dân sự Chúa đã được sửa soạn, đã được chuẩn bị, đã được trang sức thánh, lộng lẫy như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Đây là thời điểm màu nhiệm mà sứ đồ Phaolô đã viết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 28. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Đây cũng là thời điểm kết hợp rạng ngời mà sứ đồ Phaolô đã viết trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 9. Sự màu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước đó trong kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Và đây là sự hội hiệp trong kỳ mãn, Jerusalem mới từ trên trời ngự xuống và hiệp một với trời mới đất mới. Người vợ mới cưới đã trang sức cho chồng mình, và bây giờ Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Kinh Thánh đã nhấn mạnh rằng Jerusalem mới gói ghém tất cả những hoài bão trông cậy hy vọng của đức tin. Đây là chỗ định nghĩa những người theo Chúa trong sự liên hệ với thành thánh này như là một quê hương, như là một nơi trở về, và nhấn mạnh rằng thành Jerusalem này là đối tượng của sự đeo đuổi đức tin và là trung tâm điểm của thiên đàng. Đây là chỗ hy vọng và trông cậy cho tất cả những người yêu mến Chúa. Tác giả Hebrew trong đoạn 11 gọi thành thánh này là một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Chính Chúa sáng lập thành Jerusalem, chính Chúa xây dựng thành Jerusalem. Và tất cả những người tin Chúa sống trong đức tin là những người mà Kinh Thánh gọi là đi tìm quê hương và ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Cho nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, và Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Hebrew đoạn 11 câu 16. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho tất cả những người tin Chúa một thành. Đây là thành thánh Jerusalem mới. Mà bây giờ, trong sự mặc khải của Khải Huyền đoạn 21, sứ đồ Giăng ghi lại, tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới ở trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Đang khi sứ đồ Giăng ngắm nhìn Jerusalem mới từ trời xuống với tất cả những sự quan trọng và ý nghĩa, thì có một tiếng phán lớn từ trời giải thích sự quan trọng này cho sứ đồ Giăng. Ở đây tôi chỉ nhắc lại rằng trong cả sách Khải Huyền, khi sứ đồ Giăng dùng câu tôi nghe một tiếng lớn, thì ông nói về một sự mặc khải quan trọng. Thì ở đây cũng vậy, một sự quan trọng với ý nghĩa màu nhiệm mà sứ đồ Giăng sắp được bày tỏ cho thấy để mà hiểu. Ở đây ông nói rõ nữa, để không ai thắc mắc về tầm quan trọng của sự bày tỏ này. Ông nói, tiếng phán đến từ Ngài, đến từ nơi Ngài của Đức Chúa Trời. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến nói rằng. Cho nên đây đưa ra một nguyên tắc để đo lường phước hạnh vô biên. Sự mặc khải quan trọng này nhấn mạnh đến sự liên hệ đối với chính Chúa vì lời phán từ nơi Ngài của Đức Chúa Trời. Và lời mặc khải tuyên phán, này đền tạm Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Câu này có nghĩa gì? Trong lịch sử của dân sự Chúa, đền tạm là dấu hiệu, là hình ảnh và là kinh nghiệm của sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự. Khi họ đi trong đồng vắng, tất cả những sự liên hệ của họ với Chúa được kinh nghiệm và được bày tỏ qua đền tạm. Đây là nơi họ thờ phượng Chúa. Đây là chỗ dân sự Chúa cầu hỏi ý Chúa. Đây là nơi dâng tế lễ. Đây là nơi tôn thờ. Đây là chỗ suy tôn Chúa. Đền tạm là nơi mà dân sự Chúa đứng trong sự hiện diện và sự ban phước thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên hình ảnh của đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người tóm tắt tất cả sự ban cho, tất cả kinh nghiệm của dân sự Chúa trong một chỗ hết sức rõ ràng. Đó là Đức Chúa Trời sẽ có mặt, sẽ hiện diện và sẽ cư ngụ giữa vòng dân sự của Chúa. Đây là một phước hạnh vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, vượt hơn lời lẽ có thể giải thích và trình bày. đền tạm Đức Chúa Trời ở giữa loài người và sợ rằng chúng ta không hiểu cho hết lẽ đạo cao trọng này, tiếng phán từ trên Ngài nhấn mạnh rằng Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Tiếng phán lớn từ trên Ngài bắt đầu với chữ này hay là chữ xem này, để ý này, này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Chữ này ở đây được sử dụng để nhấn mạnh một điều hết sức quan trọng, hết sức ngạc nhiên. Và ba lần ý niệm ở giữa, ở với được nhấn mạnh. Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, rồi Ngài sẽ ở với chúng, rồi nhấn mạnh lại Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Tiếng phán từ Ngài Đức Chúa Trời nhấn mạnh về sự gần gũi, sự chung đụng, sự có mặt, sự thông công giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Thật ra chúng ta không mường tượng được Đức Chúa Trời ở giữa loài người nhấn mạnh ba lần, không còn phân rẽ nữa, không còn xa lạ nữa, không còn cách biệt nữa. Chữ ở đây là chữ cư ngụ hay là chữ cắm lều, dựng lều. Trong đời sống du mục của dân sự Chúa ngày xưa, nơi nào ngừng lại dựng lều, đó là chỗ ở, đó là chỗ cư ngụ. Và hình ảnh của Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự của Chúa, dựng lều của Chúa ở giữa vòng các lều của dân sự là một hình ảnh xúc tích đẹp đẽ, dịu vợi vô cùng. Ở đây không phải là dựng lều để ở tạm thời, nhưng là cư ngụ đời đời giữa vòng dân sự. Đức Chúa Trời sẽ có mặt với dân sự Chúa đời đời cho đến đời đời. Đây là một lẽ thật vĩ đại vô cùng, phước hạnh vô cùng. Ở đây ứng nghiệm toàn diện lời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán cùng các môn đồ. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng đoạn 14 câu 3. Khi sứ đồ Phao-lô viết về sự hội thánh được cất lên trên không trung với thân thể của những người chết sống lại và những người còn sống được biến hóa, thì ông nói về sự tột đỉnh của phước hạnh này, đó là như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 17. Và cũng tại nơi thành Jerusalem mới này, tại chỗ đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, giữa vòng con dân Chúa, thì làm thành toàn lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Giăng đoạn thứ 17 câu thứ 20 trở đi, trước khi Chúa bằng lòng lên thập tự giá để làm sinh tế đem đến kết quả phước hạnh đời đời đang được mặc khải bây giờ. Chúa đã cầu nguyện, ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Những kẻ cha đã giao cho con, thì con muốn con ở đâu, họ cũng ở đó với con. Phước hạnh của sự liên hệ với Chúa thật không kể xiết. Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Đây là tựu chung tất cả những phước hạnh vinh hiển của Đức Chúa Trời ban cho dân sự Chúa với chính sự hiện diện của Ngài chưa bao giờ có, chưa bao giờ được từng trải trong toàn lịch sử. Nhưng bây giờ sẽ bắt đầu đời đời cho đến đời đời. Khi Kinh Thánh nói về phước hạnh tột cùng, điều cao trọng hơn hết mà Đức Chúa Trời có thể ban cho, thì Kinh Thánh trở lại với lời tuyên bố này, chúng sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Và khi dân sự phạm tội thì Đức Chúa Trời lìa khỏi họ, nhưng Ngài luôn luôn nhớ đến dân sự Ngài, nhớ đến mục đích mà Ngài đã thiết lập từ cõi đời đời, và vì thế Ngài luôn luôn trở lại với mục đích này. Có một dân tộc thuộc về Ngài, yêu mến Ngài, tương giao với Ngài, thông công với Chúa. Tiên tri Jeremy được Chúa sử dụng để nhấn mạnh vấn đề này cách rõ ràng. Đoạn 11 câu số 4. Hãy nghe tiếng ta, nói theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn 24 câu 7. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta. Đoạn 30 câu 21-22. Ta sẽ khiến người lại gần thì người sẽ đến gần ta, vì ai đã có sự dạn dĩ đến gần ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Như vậy, các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn 31 câu 33. Đức Giê-hô-va phán, Này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó, ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng, hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thấy sẽ đều biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đoạn 32 câu 38, ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ này khiến chúng nó ở yên ổn, chúng nó sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Phước hạnh tột cùng, điều cao trọng hơn hết mà Đức Chúa Trời có thể ban cho dân sự Chúa chính là sự hiện diện của Ngài, chính là sự có mặt của Ngài giữa vòng con dân Chúa. Và dân sự Chúa đáp ứng lại với sự ban cho lạ lùng này, với niềm vui tuyệt vời này, với lời tuyên bố đã hằng nằm trên môi miệng và tận trong đáy lòng, như đã ghi lại trong Thi Thiên đoạn 73 câu 25. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Không điều gì cao quý hơn, không điều gì phước hạnh hơn cho bằng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời gần gũi với dân sự Ngài. Họ sẽ là dân ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Và tiếng lớn từ nơi Ngài tiếp tục phán, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Phước hạnh cao quý nhất cho dân sự Chúa đó là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta nhớ lại đây cũng là điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện từ lúc Giáng sinh đầu tiên. Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng dân sự Ngài. Cho đến bây giờ trong cõi đời đời, đây là một chỗ mà kinh nghiệm được nâng cao đến mức tuyệt đối. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và ở một chỗ mà phước hạnh không thể giải thích cho cùng được, không thể nào hiểu cho tận tường được. Vì làm thế nào để dùng lời lẽ cạn cợt của con người để nói lên một sự mầu nhiệm đời đời? Sứ đồ Giăng dùng để so sánh với những điều mình đã biết, để cho một người có thể có khái niệm. Ông dùng những chữ không còn, không phải, không giống để kêu gọi sự chú ý và để tương phản lại, nhằm có thể hiểu được chiều sâu điều mà ông đang muốn trình bày. Không còn nước mắt, không có sự chết, không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Chúng ta có thể xem lại những chỗ mà Sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền đã dùng chữ không còn, không có để nói về thiên đàng thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đây là phương cách đối diện với những sự thực hữu mà con người hiểu được trong những kinh nghiệm sống trên đất và dùng những hình ảnh cụ thể đó để tương phản trở lại, đối nghịch trở lại để diễn tả điều không thể diễn tả được trên thiên đàng. Thứ nhất, không còn đói, không còn khát. Đoạn 7 câu 16. Thứ hai, không còn mặt trời, không còn nắng gắt. Đoạn 7 câu 16, đoạn 21 câu 23. Thứ ba, không còn nước mắt, không còn khóc lóc. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết tất cả những nước mắt. Đoạn 7 câu 17, đoạn 21 câu số 4. Thứ tư, biển cũng không còn nữa, không còn hệ thống cũ nữa, không còn xa cách nữa. Đoạn 21 câu 1. Thứ năm, không còn sự chết nữa. Đoạn 21 câu 4. Thứ sáu, không còn buồn bã. Đoạn 21 câu số 4. Thứ bảy, không còn đau đớn, đoạn 21 câu 4. Số 8, không còn đền thờ nữa, vì không cần đền thờ nữa. Chính Đức Chúa Trời và Chiên Con là đền thờ của Thành, đoạn 21 câu 22. Không còn mặt trời, không còn mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của chính Đức Chúa Trời là sự soi sáng, và Chiên Con là ngọn đèn của Thành, đoạn 21 câu 23. Không còn đêm tối nữa, đoạn 21 câu 25, đoạn 22 câu 5. Không còn tội lỗi nữa, đoạn 21 câu 27. Kẻ ô uế, người đều làm gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con. Không còn có sự rủa xả nữa, đoạn 22 câu 3. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Không còn cần đến đèn nữa, đoạn 22 câu 5. Chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Sứ đồ Giăng ghi lại lời từ Ngài tuyên bố rằng, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, và nói lên sự vui mừng trọn vẹn, thì nhấn mạnh rằng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt chúng, Ngài sẽ lau ráo từng giọt nước mắt một, lau ráo không còn một giọt, nghĩa là không có nước mắt nào ở thiên đàng, không có chuyện gì phải buồn, không có chuyện gì làm cho tiếc nuối, không đau đớn, không muộn phiền, không tiếc rẻ, không ân hận. Ở trong sự hiện diện của Chúa thì không có một điều gì có thể gây ra nước mắt. Cho nên Sứ đồ Giăng tóm tắt tất cả, không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Ở đây sứ đồ Giăng cũng nói đến sự chết, vì trong kinh nghiệm của con người, điều đáng sợ, đáng lo và đáng nuối tiếc hơn hết là sự chết. Nhưng trong thiên đàng không có sự chết, đây là điều dĩ nhiên. Sự sống đời đời thì làm sao có sự chết được, nhưng hơn nữa sẽ không có điều gì liên hệ đến sự chết mà có thể có mặt trong thiên đàng được. Không có sự phân ly, không có sự chia rẽ, không thể nào cách xa với Chúa hoặc với người khác. Cả Satan là người có cầm quyền trên sự chết, theo như Hebrew đoạn 2 câu 14, và chính sự chết nữa, thì cả hai đã bị quăng xuống hồ lửa, đoạn 20 câu 14, đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Và câu 10, còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, nghĩa là sự chết đã bị hủy diệt đời đời, cho nên không còn sự chết nữa. Và để nhấn mạnh cách rõ ràng, tiếng phán từ Ngài xác định những sự thứ nhất đã qua rồi. Những gì liên hệ đến đời sống của con người trong vũ trụ thứ nhất, nghĩa là tất cả những kinh nghiệm liên hệ đến tội lỗi, liên hệ đến thời gian của con người sống trên đất hiện tại, sẽ không còn được nhớ đến nữa, sẽ không còn có mặt nữa, tất cả đều qua đi. Tất cả những gì liên hệ đến sự thứ nhất đều sẽ qua, không còn liên hệ gì đến với chúng ta nữa, là những người bây giờ được ở với Chúa đời đời, tận hưởng Chúa mãi mãi. Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa, những sự thứ nhất đều đã qua rồi. Và để thiết lập xác định lẽ thật này cách chắc chắn, sứ đồ Giăng tiếp tục ghi lại lời mặc khải trong câu 9, đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại phán rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Tiếng phán lớn từ nơi ngai là tiếng phán của Đức Chúa Trời. Bây giờ sứ đồ Giăng xác định rõ ràng, chính Đức Chúa Trời nhắc lại, đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, chú ý tại đây, đây này, lẽ đạo chắc chắn và lẽ đạo mầu nhiệm, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Tất cả mọi điều cũ đều trôi qua, tất cả mọi sự đều là sự tạo dựng mới. Sự tạo dựng trời mới đất mới theo một hệ thống hoàn toàn khác, trời thứ nhất và đất thứ nhất, như chúng ta đã phân tích trong lời sứ đồ Giăng viết trong câu thứ nhất, biển cũng không còn nữa. Và bây giờ lời xác định, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật, tất cả đều là hoàn toàn mới và hoàn toàn khác. Chúng ta nhấn mạnh trở lại điều mà sứ đồ Giăng đã xác định, đó là chính Đức Chúa Trời là đấng đang tuyên phán, không thể lầm lẫn, không có hoang mang. Đây là điều tốt lành, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tất cả muôn vật đã được tạo dựng thành mới. Và ở đây dường như sứ đồ Giăng bị xáo động cách mạnh mẽ, cho nên có vẻ như ngơ ngác nhìn vào hình ảnh chói lòa phước hạnh trước mặt mà không biết phải phản ứng ra sao. Phước hạnh quá, đẹp đẽ quá, hạnh phúc quá. Cho nên có lẽ ông đang nhìn cách chăm chú và say mê, quên chuyện quan trọng cần kiếp phải làm, đó là viết lời tiên tri. Cho nên chính Đức Chúa Trời nhắc nhở ông. Đoạn lại phán rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Trong chi tiết nhỏ và tình cờ này, chúng ta có thể cảm nhận được sự huyền nhiệm mà sứ đồ Giăng đang chứng kiến. Nhìn vào sự mặc khải cách say mê, sự phước hạnh chiếm ngự trọn tâm hồn, điều hoài bão mong đợi của dân sự Chúa từ ngàn năm bây giờ trở thành sự thật. Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài ở với chúng làm dân Ngài, Đức Chúa Trời ở với chúng. Không còn nước mắt, không còn sự chết, không còn than khóc, không còn kêu ca, không còn đau đớn, tất cả những sự thứ nhất đã qua. Và Đức Chúa Trời tuyên bố, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Và trong thoáng chốc ngây ngất, phước hạnh diệu kỳ thiêng liêng, sứ đồ Giăng quên cả việc viết xuống những lời mặc khải quan trọng này. Đây không phải là giấc mơ, đây không phải là một ảo ảnh cần phải sửa đổi. Đây là chuyện thật, đây là điều sẽ xảy ra, đây là chuyện không thể chối cãi được. Và lời chính Đức Chúa Trời tuyên bố và nhắc nhở, những lời này đều trung tín và chân thật. Như lời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán trong Luca đoạn 21 câu 33, trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Thì bây giờ trời đất đã qua, trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, đã biến đi rồi, đã không còn nữa. Nhưng tất cả những lời mặc khải của Đức Chúa Trời thì không hề qua đâu. Đây là lời chắc chắn và đây là lời chân thật. Vì đấng ban cho lời chắc chắn, lời chân thật, chính là Đức Chúa Trời chân thật, chính là Đức Chúa Trời đời đời. Đây là danh xưng mà Chúa đã dùng khi Chúa viết thơ cho hội thánh Laodice. Này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Và đây cũng chính là danh xưng của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa tái lâm trong vinh hiển, đoạn 19 câu 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cỡ ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. sẽ có sự chấm dứt của vũ trụ đầu tiên, của sự tạo dựng thứ nhất, nhưng lời Đức Chúa Trời còn đến đời đời, còn đến mãi mãi. Cho dù con người có chấp nhận lời Chúa phán và sự mặc khải đã được ban cho hay không, thì tất cả những lời trung tín và chân thật này sẽ được xác minh hiệu nghiệm và sẽ còn đời đời mãi mãi.
Thành Jerusalem bằng vàng, đượm ơn xưa quy mật ông, chỗ người chưa biết bao kỳ quan, lắm kẻ ước ao thèm mong. Thật ta hiền chưa sao biết thấu, hạnh phúc ơn người tuyệt vời, có chi sánh với người được đâu, trói sáng hiền vinh đời đời. Xì ôn sừng sững vui mừng nào, dậy vang tiếng hát hùng oai, anh muôn muôn thiên bình cùng bao, thánh tuân tiết xưa rạng soi. Hoàng tử ngự luôn giữa các thánh, lò ánh sáng trong tuyệt vời, điểm càng khắp có tươi đồng xanh, cõi phước thánh dân đời đời. Kìa ngôi David ở nơi này, vào đây thoát cánh sầu than, khải ca reo lên vang dội thay với tiếng hát nơi tiệc bàn. Kìa bao người theo nguyên soi trước, từng chiến thắng quân hùng cường, Chúa ban thương suốt muôn đời được, áo trắng tình lạ thường. Này quê thật mến yêu trên trời, quạt nghe cảm xúc lệ rơi, thức thâu năm canh không hề ngơi, ước tương thấy danh lành người. Vừa nghe thuật vinh quang ơi, khiến giường uống thuốc như xoa dầu, tâm thêm yêu thương bình yên với sức sống vui nhiệm màu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thành thánh nghiêm lâu dài, thời Christ vốn với Cha.